ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính thưa ni đoàn và Phật tử chùa Đại Giác cùng quý Phật tử đoàn hành hương chùa Giác Ngộ, ngày mai 20 tháng 5 2018, cách 2 ngày là đại lễ Phật Đản theo truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Bản thân tôi được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng trao cơ hội làm chủ đầu tư và chủ trì chùa Quan Âm Đông Hải. Lễ đặt đá xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải sẽ được diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày mai. Đây là lý do mà đoàn hành hương chùa Giác Ngộ gồm 500 Phật tử có mặt tại thành phố Sóc Trăng trong ngày hôm nay và chiều nay đó được ăn bữa cơm chay rất ngon do ni sư chủ trì chùa Đại Giác và các Phật tử tại bổn tự đã chiêu đãi. Hồi đáp lại tấm lòng cao quý của ni sư trụ trì cũng như các quý Phật tử tại đây, hôm nay đó tôi kính gửi đến quý vị đề tài văn hóa thờ cúng, giao tiếp, trang phục và ẩm thực của Phật tử tại gia. Bốn vấn đề nêu trên tưởng như đơn giản, trên thực tế có hàng vạn, thậm chí hàng triệu các Phật tử không nắm được các văn hóa nêu trên theo tinh thần Phật giáo. Có người nắm bắt được khoảng 1/4, 2/4, 3/4. Hiếm có Phật tử lão thông cả bốn phương diện văn hóa nêu trên. Hậu quả của sự thiếu hiểu biết đầy đủ về các phương diện văn hóa đó làm cho nhiều Phật tử tại gia dừng lại ở phương diện tín ngưỡng vốn không phải là bản chất của đạo Phật. Điều này kéo theo tình trạng không thể tiến xa, tiến sâu vào sự thực tập Phật pháp, mang lại hạnh phúc cho bản thân, giải phóng các nỗi khổ niềm đau cho người thân và cho cộng đồng. Vì có đến 4 phương diện, phương diện nào cũng quan trọng, tôi cố gắng trình bày ngắn gọn nhất dưới các đề mục được đánh dấu bằng các con số. Theo đó, các quý Phật tử có thể tái đánh giá lại sự tiếp cận hiểu biết Phật pháp và văn hóa Phật giáo nói chung. Ai đã hiểu đầy đủ 4 phương diện nêu trên thì nên vui mừng và cam kết chia sẻ các hiểu biết đó cho người thân, bạn bè và bất kỳ người nào chúng ta có cơ hội giao tiếp. Ai chưa nắm vững các phương diện nêu trên, cố gắng nỗ lực vượt qua để sinh hoạt văn hóa Phật giáo với người tại gia đó đạt được kết quả như ý. Và sau đây là 4 phương diện văn hóa nêu trên. Phần 1, văn hóa thờ cúng. Thời Đức Phật còn sống, con đường minh triết được Đức Phật khám phá và truyền dạy có khả năng tỉnh thức người mê, giúp cho người khổ được hạnh phúc, người phàm trở thành thánh. Đó không phải là tôn giáo mà là triết lý sống, và hành xử theo đó đó. Bất kỳ ai có cơ hội thực tập và trải nghiệm đều mang lại các giá trị lệ lạc như nhau. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn vô dư, tức qua đời, lòng tôn kính của tăng ni Phật tử dành cho Đức Phật đã tạo ra tiến trình tôn giáo hóa ở phương diện thờ cúng. Điều này có thể chấp nhận được như một ứng xử văn hóa biểu tỏ lòng tri ân sâu sắc về khám phá và đóng góp to lớn của Đức Phật cho lịch sử tư tưởng của nhân loại trong việc khép lại khổ đau, mở ra an vui hạnh phúc. Do đó, việc thờ phượng của người Phật tử tại gia khác hoàn toàn với cách thức tín ngưỡng của tín hữu hay tín đồ thuộc các tôn giáo nhất thần và đa thần ở Đông hay Tây, cổ hay là kim. Các Phật tử cần lưu ý một số điểm chính như sau. Một, nhỏ, đối tượng thờ cúng là người Phật tử tại gia hay là người yêu quý mến đạo Phật. Trong mỗi ngôi nhà, các Phật tử chỉ nên có 2 bàn thờ thôi. Bàn thờ quan trọng nhất là thờ Đức Phật, người khai sáng con đường tỉnh thức mà chúng ta biết đến ngày nay, đó là đạo Phật. Trong Phật giáo Nguyên Thủy, tại các nước Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, trên bàn thờ Phật chỉ có Phật Thích Ca duy nhất, không có các Phật quá khứ, các Phật đương lai, các Phật trong truyền thống đạo Phật Đại Thừa, lại càng không có các vị Bồ Tát như Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí, Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, Bồ Tát Địa Tạng và hàng vạn các vị Bồ Tát khác. Các Phật tử nên làm quen với 2 văn hóa thờ phượng trong Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa, để khi có mặt tại tư gia của những người tu khác truyền thống Phật giáo với mình, ta không ngỡ ngàng. Lý do các nước Phật giáo Nguyên Thủy chỉ thờ Phật Thích Ca duy nhất là vì Phật Thích Ca là con người lịch sử, sinh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Tây lịch, từ bỏ cơ hội làm vua, trở thành nhà tâm linh vĩ đại bậc nhất để cứu độ nhân sinh. Các Đức Phật và Bồ Tát trong kinh điển Đại Thừa không thuộc về quả địa cầu này. Theo niềm tin Đại Thừa, các Phật Bồ Tát thuộc các hành tinh khác, có sự sống của con người và được Đức Phật bằng tuệ nhãn nhìn thấy và giới thiệu. Cho nên quan trọng nhất theo Phật giáo Nguyên Thủy, người tu học Phật chỉ cần thờ phượng Đức Phật Thích Ca, người khai sáng đạo Phật là đủ. Nếu quý vị là Phật tử tại các chùa Đại Thừa, tùy theo diện tích trang thờ, phòng thờ, quý vị có thể thờ 2 Đức Phật, 3 Đức Phật, hoặc là 1 Đức Phật, 2 vị Bồ Tát. Thờ bằng chất liệu kim cương, vàng, bạc, đồng, gỗ, hay composite, hoặc chỉ là bằng hình ảnh, hoặc tượng đứng, hoặc tượng ngồi, hoặc tượng nằm, lệ thuộc vào tiện ích không gian thờ cũng như là điều kiện tài chính và sở thích của mỗi người, không có kiêng cữ gì hết về phương diện này. Ngoài bàn thờ Phật và Bồ Tát, trong nhà của các Phật tử tại gia không thể không có bàn thờ cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã qua đời. Vì nếu không có cha mẹ, chúng ta đã có thể tái sinh là một loài động vật nào đó. Nếu không có ông bà thì không thể có cha mẹ. Nếu không có ông cố bà cố thì không có ông nội bà nội. Nếu không có ông sơ bà sơ thì không có ông cố bà cố. Nếu không có ông sở bà sở thì không có ông sơ bà sơ. Truy nguyên về quá khứ không có điểm bắt đầu. Nguồn gốc của con người là do con người tạo ra, từ thế hệ này qua thế hệ khác, thông qua gen di truyền và chịu tác động của nghiệp tham ái, bao gồm dục ái và hữu ái. Hoàn toàn không do Thượng Đế, các thần linh hay là duy vật duy tâm quyết định. Chính vì thế, dầu biết rất rõ sau khi qua đời, ông bà cha mẹ tổ tiên quá giảng đã trở thành những con người mới, và sự tái sanh của họ diễn ra trong vòng 10 tháng kể từ thời điểm cái chết. Chúng ta vẫn tôn kính thờ phượng ông bà tổ tiên, mà mục đích chính yếu là giữ văn hóa uống nước nhớ nguồn, đạo lý hiếu thảo. Đức Phật đã tôn vinh cha mẹ như hai vị Phật trong nhà, đang khi các tôn giáo khác bao gồm Do Thái giáo, Công giáo, Tin Lành giáo, Chính thống giáo, Anh giáo và tà phái đạo Đức Chúa Trời Mẹ xuất xứ từ Hàn Quốc, cũng như Hồi giáo ở Trung Đông, không khích lệ việc thờ phượng ông bà tổ tiên đã qua đời, không khích lệ việc cúng kiến ông bà tổ tiên, không cho phép ăn thực phẩm đã được dâng cúng cho ông bà tổ tiên, vì nghĩ rằng ông bà tổ tiên đã trở thành ma quỷ sau khi chết. Một số tôn giáo trong nhóm vừa nêu đã có những thay đổi rất tích cực và đáng khen. Khoảng 2 thập niên trở lại đây, bắt đầu cho phép các gia đình tại Việt Nam cũng như tại châu Á được quyền thờ phượng ông bà tổ tiên để đề cao đạo lý chữ hiếu, vốn ảnh hưởng hoặc tương tác với văn hóa thờ phượng ông bà của đạo Phật cũng như là của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Ngoài hai đối tượng Phật Bồ Tát và ông bà tổ tiên ra, tại tư gia các Phật tử không nên thờ phượng Thượng Đế, các thần linh, bái mật phái của bất kỳ tôn giáo nào, giàu của nhất thần hay đa thần. Tôn giáo nào cũng có những quy định như thế, nhưng mà riêng đạo Phật, không phải vì muốn Đức Phật được độc tôn, vì theo Đức Phật Thượng Đế và các thần linh chưa từng có thật. Những vị anh hùng dân tộc có công bảo vệ quê hương bờ cõi, sau khi chết nhờ nghiệp cực thiện tái sanh lập tức về cảnh giới lành, mà phần lớn là các cõi trời, nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục thờ phượng họ để giữ truyền thống yêu nước, mà vốn là một trong 4 trọng ân mà Phật tử tại gia cần phải lưu tâm và truyền bá. Dưới góc độ văn hóa thờ phượng này, các Phật tử tự đánh giá lại trong nhà của mình, nếu vẫn còn thờ thần tài, thổ địa, táo quân, cổ thiên quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ, quan thánh đế vương và bàn thờ thiên, cũng như các thần linh khác, thì biết rằng mình vẫn còn là các Phật tử, là ngoài đạo Phật, ngoài cổng chùa. Ở đây, trong nhà Phật tử nào không còn thờ các thần linh vừa nêu, giơ tay lên thầy xem. Thật đáng buồn, chưa được 5%. Như vậy 95% đều thờ các thần linh thuộc các tôn giáo khác, mà nguyên nhân chính yếu là do nghĩ rằng thượng đế sanh ra dạng dặn, các thần linh trưởng quản các chức nghiệp ngành nghề. Thực ra nhân quả tự quyết định toàn bộ mọi sự vật hiện tượng trong đời, từ hiện tượng xã hội, chính trị, giáo dục, kinh tế, văn hóa, giao tế, thiện ác, nghiệp báo, tái sinh. Không có cái gì thoát khỏi quy luật của nhân quả. Cho nên ai vẫn còn thờ phượng thần linh các tôn giáo khác thì quý vị hãy đem đến chùa, nhờ chùa giải quyết giùm. Quý vị đừng có sợ là ông thần tài tôi đã gắn kết mấy chục năm trong nhà, bây giờ gỡ đến chùa đó, lỡ tài sản rồi phước báo, phước lộc họ của tôi là mất hết thì sao? Đó là mê tín không có thật. Người tu học Phật có trí tuệ không sợ hãi những điều mê tín gì đâu. Nếu quý vị thấy lời khuyên của thầy phù hợp với văn hóa Phật dạy thì hãy cam kết bằng một tràng vỗ tay thật lớn. Hai nhỏ, cách bài trí thờ phượng. Bàn thờ Phật nên đặt ở vị trí quan trọng nhất của căn nhà. Nếu nhà người nào có nhiều phòng thì phòng quan trọng nhất, yên tĩnh nhất, thông thoáng nhất, trang nghiêm nhất nên trở thành gian thờ phượng. Tại đó, nếu quý vị chỉ có một phòng thì ở vị trí chính giữa, từ cửa nhìn vào dành cho bàn thờ Phật. Ở bên trái hoặc bên phải của bàn thờ Phật, quý vị đặt bàn thờ ông bà tổ tiên thấp hơn bàn Phật khoảng 1 tấc đến 2 tấc. Vì ông bà tổ tiên của chúng ta về tuổi đời nhỏ hơn Đức Phật Thích Ca nhiều lắm, và các ngài cũng đã từng là Phật tử, tức là đệ tử của Đức Phật. Trường hợp nhà nào quá chật hẹp, không đủ 2 gian thờ độc lập, quý vị có thể thờ Phật và ông bà tổ tiên cùng một gian thờ. Vị trí đặt bàn thờ Phật cao hơn và ở vị trí chính giữa so với di ảnh và bài vị của ông bà tổ tiên. Và bằng cách này, quý vị sẽ có cơ hội nhìn thấy Phật, Bồ Tát, ông bà tổ tiên, bày tỏ lòng biết ơn, đảnh lễ, cung kính và cam kết học hỏi những phẩm chất cao quý của Đức Phật và Bồ Tát để trở thành các ngài 10%, 20% cho đến trong tương lai 100%. Cách thờ cúng này khác hoàn toàn với việc trông đợi sự ban phước và ngăn họa từ Đức Phật và các vị Bồ Tát, ông bà tổ tiên như được quan niệm trong phần lớn các tôn giáo ngoài đạo Phật. Ba nhỏ, phẩm vật cúng dường. Trên bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà tổ tiên tuyệt đối không cúng cơm canh và các món ăn. Vì tất cả những người qua đời đều đã tái sinh, không ai ăn được. Trong trường hợp mấy ngày hoàng linh cữu, các tuần thấp thứ nhất đến thứ bảy, tuần 100 ngày, các ngày giỗ thứ nhất, giỗ thứ hai và giỗ hàng năm, vì để biểu tỏ tình thương kính của chúng ta dành cho ông bà tổ tiên, việc bài cúng các thực phẩm cơm nước có thể chấp nhận được. Các ngày còn lại không cần thiết phải bài cúng các thực phẩm ăn uống này. Tuyệt đối không cúng các thực phẩm mặn như là thịt, cá, dầu là nguyên con hay đã được thái nhỏ, dầu chưa chế biến hay đã được chế biến rồi. Vì như đã nói, người chết đã tái sinh sau 10 tháng trở thành cô cậu bé mới, đâu còn đó đâu mà ăn. Chỉ tiếp nhận bằng tấm lòng thôi. Cho nên chúng ta cúng tượng trưng. Trên bàn thờ Phật và ông bà tổ tiên, quan trọng nhất là cúng hoa, trái cây, đèn và nhang, cũng như là nước trong đậy nắp lại. Trái cây đó, sau khi dâng cúng đôi ba ngày, quý vị lấy trái cây xuống bỏ vào trong tủ lạnh để ăn, đừng để hư thối rồi mới đem xuống. Sau khi lấy trái cây xuống, lập tức thay trái cây mới. Như vậy, thay vì quý vị mua trái cây về tự ăn, thì mình chỉ có những chất bổ nhất định, hoàn toàn không có phúc. Đem dâng cúng lên bàn thờ Phật và ông bà tổ tiên là một cái hạnh cúng dường. Chúng ta có phúc về phương diện này, và đồng thời không hoang phí trong việc tiêu thụ các trái cây vừa được dâng cúng đó. Hoa thì phải thay mỗi ngày, rửa nước để cho gọi là không có mau chóng bị hư thối. Khi hoa đã héo và bắt đầu hư, quý vị có thể hạ hoa đó xuống và dâng cúng hoa khác. Còn trong trường hợp gia đình khó khăn, có thể mua các loại hoa giả thật đẹp để đỡ tốn tiền, việc đó không sao hết á. Đừng có ngại là cúng Phật và ông bà tổ tiên, tại sao còn cúng đồ giả? Vì biểu tượng của sự cúng là lòng tôn kính, chứ không phải là cái giá tiền mắc hay là rẻ. Về đèn đó, thì quý vị có thể cúng đèn cầy, đèn dầu hay là đèn điện. Theo thầy đó, quý vị nên sử dụng đèn điện, tránh ô nhiễm, nhất là các loại đèn năng lượng mặt trời. Ban ngày đó là tiếp thu năng lượng mặt trời, ban đêm đó thì phát ánh sáng, đỡ tốn điện và hạn chế việc gây ô nhiễm tối đa. Về hương thì chỉ cúng những loại hương trầm tốt, nếu có điều kiện tài chính, lâu lâu cúng một lần, không cần thiết phải thắp hương mỗi ngày. Vì hương bây giờ là bằng mạc cưa pha với rất nhiều các loại hóa chất, tạo ra rất nhiều chất độc trong không khí, nhất là trong phòng thờ không có đủ oxy do thiếu cửa cái và cửa sổ, thì việc thắp hương quá nhiều trong phòng này ảnh hưởng đến sức khỏe não, sức khỏe tim mạch, sức khỏe phổi và sức khỏe của con người nói chung. Quý vị có thể đốt hương điện tử cũng không sao. Về nước thì nước đã thanh lọc, đậy nắp lại, theo đó tàn nhang không thể rớt vào nước được. Cúng nước vài ba tiếng, rót nước ra để uống, đừng hắt đổ trở nên hoang phí. Thì đó là những phẩm vật cần thiết người Phật tử tại gia nên dâng cúng trên bàn thờ Phật và ông bà tổ tiên. Đối với những người vẫn còn ảnh hưởng bởi các truyền thống tín ngưỡng dân gian và tôn giáo khác. Khi đi xuống núi Sam Châu Đốc thì thay vì người ta thuê con heo, con gà, con vịt vào cúng bà, thì người đệ tử Phật chỉ đến tham quan để biết, chứ không có vái vang cầu cúng gì hết á. Chúng ta tham quan như là một địa điểm du lịch văn hóa và du lịch tâm linh. Các nơi thờ phượng các thần linh ngoài đạo Phật chỉ dành cho tín đồ của các tôn giáo đó và tín ngưỡng đó. Người tu học Phật không thờ thượng đế, thần linh, bái vật phái, và do vậy không cúng tất cả các thần linh ngoài Phật giáo. Chúng ta phải hiểu rõ quy định văn hóa này để rũ bỏ càng sớm càng tốt các nỗi sợ hãi về mê tín dị đoan. Nhờ đó quý vị sẽ có một đời sống rất là thoải mái, bình an, không còn sợ, kiên cử, hoang mang, lo lắng, căng thẳng gì nữa. Các Phật tử tu học tại chùa Giác Ngộ, trong đó có những vị lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay, buôn bán ở tại chợ An Đông. Chợ An Đông có quy định ai thắp hương mà bị phát hiện bị phạt rất nặng, nếu không khắc phục đó sẽ bị chế tài không cho bán nữa. Các Phật tử tu học tại chùa Giác Ngộ buôn bán tại chợ An Đông đã từ bỏ tục thắp hương cúng bái các thần linh ấy, thế mà doanh thu của họ ngày càng cao hơn, họ càng giàu hơn, sống hạnh phúc hơn, phát tâm bồ đề và làm nhiều Phật sự để phụng sự nhân sinh hơn. Đó là ví dụ điển hình cho chúng ta thấy khi dùng trí tuệ soi sáng văn hóa thờ phượng, quý vị đã nhổ lên được gốc rễ của sợ hãi mà nên đã có đó là mê tín dị đoan. Bỏ được sợ hãi từ mê tín dị đoan, cuộc sống tinh thần quý vị rất bình an và hạnh phúc. Bốn nhỏ: tôn kính, lễ bái và tụng niệm. Thờ Phật mà không lễ bái, không tụng niệm, không thực hành thiền quán thì việc thờ phượng đó mất hết ý nghĩa của sự tôn kính. Và do đó phương diện văn hóa thờ phượng trong trường hợp này là không đạt yêu cầu. Quý vị nên tạo thành thói quen tích cực, mỗi ngày trước khi đi làm lại Phật ba lại, sau khi về nhà chào cha mẹ ông bà, quý vị nên đến bàn thờ Phật lại Đức Phật ba lại và cam kết học các phẩm chất cao quý từ ngài. Mỗi ngày các Phật tử tại gia nên dành ra ít nhất 15 phút trải nghiệm gốc tâm linh tại nhà, hoặc là ngồi thiền, hoặc là tụng kinh, hoặc là lễ bái. Trong trường hợp quý vị hàng đêm đều đến chùa làm lễ như vậy thì tại nhà không cần thiết phải thực hiện. Trong trường hợp quý vị ở tuổi về hưu, không bận rộn trách nhiệm gia đình, có rất nhiều các thời gian, ngoài việc tham gia tụng niệm tại chùa, quý vị nên có thêm một thời nữa tại nhà, nhất là ngồi thiền, ngồi trên ghế thoải mái, chánh niệm tỉnh thức, quán thân để làm chủ thân, quán cảm xúc để quản trị cảm xúc, quán tâm để quản trị tâm, và quán ý niệm để không bị vướng kẹt vào quá khứ hay là rong ruổi về tương lai. Tâm quý vị sẽ được thư thái, thoải mái, bình an, hạnh phúc vô cùng. Để đó là các thực tập rất căn bản gắn kết với văn hóa thờ phượng mà Phật tử tại gia cần phải tuân thủ. Quý vị tự đánh giá, trong các Phật tử khoảng 800 người có mặt tại chùa Đại Giác hôm nay, ai đã làm đủ được các điều đó thì xin giơ tay lên. Chưa được 3%. Thầy cho một tràng pháo tay để tán dương những người làm quá tốt. Phần 2, văn hóa giao tiếp. Trước nhất đó, thầy nói về hình thức giao tiếp. Trong kinh điển Pali đó, văn hóa giao tiếp được đề cập dưới 4 hình thức khác nhau. Người Phật tử tại gia nên làm quen với văn hóa giao tiếp này. Khi làm được như thế đó, quý vị sẽ được sự quý trọng của các bạn đồng tu, được sự nể trọng từ những người khác tôn giáo, và được các tăng ni tại các tự nguyện rất là nể phục vì quý vị hành trì đúng với văn hóa giao tiếp hình thức được Đức Phật đề cập trong các kinh điển Pali và Đại Thừa. Một nhỏ, chắp tay xá chào. Theo dõi các kênh truyền hình của Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia, các MC và người dẫn chương trình đều bắt đầu chương trình bằng sự chắp tay và cúi đầu chào. Văn hóa giao tiếp này rất minh triết, vượt trội hơn các văn hóa giao tiếp của Đông Tây Kim Cổ. Khi các bạn chắp tay, năm ngón tay khép sát lại và năm ngón tay còn lại cũng khép sát lại, hai lòng bàn tay này áp sát nhau. Nếu nhìn từ mặt hông, các bạn sẽ nhìn thấy hai bàn tay của các bạn tạo thành một búp sen. Hoa sen trong tiếng Sanskrit là Na Lâm. Về văn hóa Phật giáo, hoa sen biểu tượng cho trí tuệ. Trường Đại học Na Lan Đà được cấu tạo bởi hai thành tố Na Lâm và Đà. Chữ Đà đó là nơi chu cấp, nơi tạo ra, nơi sản xuất. Ráp nói lại, chúng ta có ý nghĩa nơi tạo ra trí tuệ, nơi sản xuất trí tuệ, nơi cống hiến trí tuệ. Do vậy, khi chấp thành búp sen tay, xá chào với lòng tôn trọng dành cho người đối diện mình, các bạn đang nhắc người đối diện mình đó, rằng họ cần phải hành xử xứng đáng như những người cao quý và chân nhân để đón nhận được búp sen trí tuệ. Và chúng ta cũng trông đợi họ mở được trí tuệ và cuộc sống của họ đó được dẫn dắt soi sáng bởi trí tuệ. Khi biểu tượng văn hóa chào hỏi nhau thông qua búp tay trí tuệ dành cho người được chúng ta tôn trọng, không có lý gì chúng ta là người thể hiện hành động này mà không cam kết để cho cuộc đời của mình được dẫn dắt bằng trí tuệ. Còn theo Đức Phật, tất cả chúng sinh là Phật sẽ thành trong tương lai. Cúi đầu chào người khác có nghĩa là chúng ta đang tôn kính Phật tính dưới dạng tiềm năng tồn tại trong mỗi con người, dầu người đó nhỏ hơn mình. Văn hóa giao tiếp này rất hay. Các bạn nên gặp nhau giữa các Phật tử chắp tay xá chào. Các bạn gặp tăng ni lại càng xá chào. Và theo văn hóa đối đáp, tại các nước Phật giáo Đại Thừa, các tăng ni sẽ chắp tay chào lại. Tại các nước Phật giáo Nguyên Thủy, việc tăng ni xá chào lại là không cần thiết. Có thể có những cái dấu hiệu như là gật đầu, có thể như là phất tay, thể hiện cái sự thân thiện và chấp nhận cái tấm lòng tôn kính mà quý vị dành cho tăng ni. Giao tiếp với những người khác tôn giáo hoặc những người vô thần, Nếu các Phật tử chấp tay xá chào được á, họ sẽ rất nể trọng quý vị. Đây là biểu tượng tâm linh rất sâu sắc. Bắt tay là biểu đạt giao tế của phương Tây, mà ý nghĩa đằng sau của nó là gì? Cho người đối diện biết là tôi không cầm vũ khí, tôi và anh chị đến với nhau bằng sự hòa bình. Nó chỉ là hòa giải thôi. Còn chấp tay nó vượt lên trên hòa giải. Và những cái giao tế thông thường nhắn gửi đến người được chúng ta chào, hãy phát huy trí tuệ như hoa sen trong bồn dơ nước động, tận dụng được để trở nên thơm ngát với gương nhụy cánh hạt đặc sắc vượt trội hơn các loại hoa còn lại. Là Phật tử Nam truyền, quý vị nên kèm theo hành động xá chào là câu Nam Mô Buddhaya, tức là kính lại Đức Phật, hoặc là Nam Mô Phật Đà, hay là ngắn gọn hơn Nam Mô Phật, hoặc là gọn nữa Mô Phật. Người tu Tịnh Độ Tông có thói quen Nam Mô A Di Đà Phật, tuyệt đối không nên bỏ chữ Nam Mô, vì Nam Mô là động từ có nghĩa tương đương trong tiếng Việt là kính lễ, con quy ngưỡng, con nương tựa, con quay về, con làm đệ tử. Bây giờ mình bỏ đi cái động từ quan trọng đó, đọc lên bốn âm tiết A Di Đà Phật thì trong tiếng Việt là gì? Phật A Di Đà ơi, Phật A Di Đà ơi. Trong tiếng Anh, tiếng Hoa và nhiều ngôn ngữ khác, việc một đứa cháu gọi tên ông cố mình bằng tên tục là một biểu cảm thân thiện. Trong tiếng Việt, gọi trỏng tên ông bà cha mẹ là điều cấm kỵ. Do đó, là người Việt Nam phải hiểu văn hóa xưng hô của tiếng Việt, chúng ta không gọi Phật A Di Đà ơi, cho nên không nói A Di Đà Phật. Ai là hành giả Tịnh Độ Tông thì nên bổ sung hai âm tiết Nam Mô A Di Đà Phật cho đầy đủ. Đừng nên bắt chước người Hoa, vì người Hoa đó người ta không có quan niệm giống như là ngôn ngữ xưng hô của tiếng Việt. Nếu các bạn không là hành giả Tịnh Độ Tông, không cần thiết phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Các bạn có thể niệm Nam Mô Phật, Mô Phật, hoặc là Nam Mô Buddhaya, hoặc là Nam Mô Tam Bảo. Ý nghĩa được sâu sắc hơn, bao quát hơn, toàn diện hơn. Hai nhỏ đứng dậy tiếp đón, tiếng Bali gọi là Uthana. Đây là động từ bày tỏ lòng tôn trọng và quý mến của chúng ta dành cho những người mà chúng ta nể trọng. Khi mình là một người nhỏ, được cha mẹ, ông bà, người lớn tuổi, được người chúng ta quý trọng tiến đến gần bên mình, thì lịch sự tối thiểu trong văn hóa giao tiếp Phật giáo là gì? Đứng dậy bày tỏ sự nghênh tiếp. Chứ lúc đó mà mình ngồi, đang khi người lớn tuổi hơn mình đứng, thì lúc đó đó dầu không có dụng ý phản cảm, hành động vô tình đó làm cho người quan sát ngộ nhận thái độ thiếu trân trọng của các bạn dành cho người đáng tôn trọng. Trong giao tế, nếu đối phương đang trong tư thế đứng, các bạn trong tư thế ngồi, là các bạn không bày tỏ lòng tương kính dành cho nhau. Do đó, người đối phương đang đứng, chúng ta đứng, họ đang ngồi, chúng ta ngồi, thể hiện cái sự đồng đẳng và tôn trọng. Đối với tăng ni, là các bạn thầy dẫn dắt đời sống tu học và làm Phật sự cho người tại gia, ta nên đứng dậy để nghênh tiếp bằng động tác cúi đầu xá chào, chứ không thể ngồi tại chỗ rồi mời hoặc là chỉ chỗ là sai biểu nữa. Có nhiều phật tử sai biểu mấy thầy vì thân quen quá đó, mình không có để ý, mình thấy chuyện đó bình thường. Chúng ta phải tập thành thói quen tôn kính gọi là tăng đoàn. Tại các nước Nam truyền như Thái Lan và Miến Điện, Tích Lan, vua, thái tử, hoàng tử, các bộ trưởng gặp các tu sĩ, dù chỉ là tu sĩ trẻ, đều quỳ xuống đảnh lễ rồi đứng dậy nghênh tiếp một cách rất là trọng thể, vì ta tôn kính biểu tượng tăng đoàn là ruộng phước của người tại gia. Là phải tập thói quen mà đứng dậy đón tiếp trân trọng này, thì càng trân trọng người khác chừng nào, cái sự chấp ngã vào bản thân mình sẽ được giảm đi, các bạn trở nên dễ gần gũi và đón nhận được sự kính trọng của rất nhiều người. Ai làm các vai trò CEO, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc, trưởng phòng hoặc là sếp của một nhóm nhỏ, các bạn giao tiếp với những người bình thường bằng thái độ đứng dậy tiếp đón họ, họ hạnh phúc dữ lắm, họ quý trọng các bạn nhiều hơn, họ sẽ tận tụy và thậm chí là phụng sự các bạn hết tất cả những gì có thể. Cái động tác vô ngã trong đứng dậy nghiêm túc đó lại tạo ra những cái lên dây có tinh thần cho những người quý trọng các bạn. Ba nhỏ, đảnh lễ, tiếng Bali gọi là Abhivada. Thời Đức Phật còn sống hiếm có động tác đảnh lễ như chúng ta đang làm hiện nay. Văn hóa của Ấn Độ được Đức Phật tiếp nhận, bày tỏ lòng tôn kính các bậc tăng ni, thánh tăng, Bồ Tát, Phật, đó là ngồi chò hỏ, gót trái nâng cơ thể lên và đầu gối phải đó là khum xuống gần sát đất hoặc chạm mặt đất, dùng bàn tay phải chạm vào bàn chân của người tôn kính, sau đó từ tốn đứng dậy chỉnh lòng bàn tay phải đó vào trán của mình. Đây là cách biểu tỏ lòng tôn kính cao nhất mà các tín đồ thường dành cho các nhà tâm linh theo văn hóa Ấn Độ nói chung, văn hóa Phật giáo nói riêng. Khi đạo Phật du nhập sang các nước đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên, Nhật Bản, Mông Cổ, Tây Tạng, thì từ động tác bày tỏ lòng tôn kính đặc thù của Ấn Độ đã trở thành động tác ngũ thể đầu địa, tức là năm điểm chạm mặt đất, hai đầu gối, hai cùi chỏ, cái trán tiếp giáp với mặt đất khi lại xuống. Sau đó các bạn mở lòng bàn tay ra, liên tưởng rằng hai lòng bàn tay đang nâng bàn chân của Đức Phật lên và hôn vào bàn chân của Đức Phật. Sau đó lật úp bàn tay lại, dùng thế để nâng cơ thể lên. Đó là động tác đảnh lễ ngũ thể đầu địa, được sử dụng rất phổ biến tại các nước châu Á hiện nay, mà điểm xuất phát của nó là từ Trung Hoa. Các nhà sư và Phật tử theo Phật giáo Nguyên Thủy thường ngồi giống tư thế của người Nhật Bản, tức là duỗi đầu gối, mắt cá và 10 ngón chân ra tiếp giáp trên mặt đất, cơ thể ngồi lên trên hai cái gót, hoặc là ngồi ở bên trái, hoặc ngồi bên tay phải, hoặc là ngồi ở chính giữa. Lúc đầu mỏi thì đổi tư thế, và chỉ cần không người xuống sát với sàn nhà là bày tỏ lòng tôn kính, sau đó ngẩng đầu dậy, chứ khi nào đứng lên lại xuống, đứng lên lại xuống, vì pháp y của các vị tu sĩ Phật giáo Nam truyền giữ đúng truyền thống của Đức Phật. Khi ngồi xuống lại hay quỳ xuống lại thì hai lòng bàn chân thường bị lòi ra vì cái chiều dài của y, đó là cách bắt cá khoảng một tấc, cho nên nó không tạo ra thẩm mỹ trong lúc lễ lại như là chiếc y trong Phật giáo Đại thừa. Như vậy, bày tỏ lòng tôn kính đối với các bậc hòa thượng, ni trưởng, thượng tọa, ni sư, cao tăng, thánh tăng, Bồ Tát, Phật, chúng ta nên đảnh lễ. Bản thân tôi thì không thích đảnh lễ, ngay cả các đệ tử xuất gia, các đệ tử tại gia, khi có việc gì thưa thỉnh, tôi cũng yêu cầu ngồi trên ghế, theo tinh thần là cung kính bất như phụ mệnh. Bày tỏ lòng cung kính qua động tác đảnh lễ không bằng là sự vâng lời những điều hay và lẽ phải được hướng dẫn. Cho nên tôi không chú trọng chủ nghĩa hình thức, chỉ nên đảnh lễ Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng, Cao Tăng thôi để bày tỏ lòng tôn kính. Còn trong các dịp lễ để người thân, quyến thuộc, bạn bè, làng xóm quy ngưỡng vào Phật Pháp Tăng thì lúc đó các bạn là con chim đầu đàn, bày tỏ sự khiêm hạ, quỳ xuống đảnh lễ tăng ni, bất luận lớn nhỏ, giúp cho những người quan sát đó bắt chước theo, và theo đó giúp họ trở thành Phật tử. Và động tác này như là một sự dẫn dắt người khác vào đạo, đáng làm lắm. Nhất là trong các lễ cúng dường để tăng gọi là tạ lễ, khi các Phật sự được tăng ni đáp ứng một cách vô điều kiện cho các Phật tử tại gia. Điều 4, thái độ lịch sự. Dầu là người khác đạo hay không có đạo, khi giao tiếp người Phật tử cần bày tỏ thái độ lịch sự nhã nhặn, thông qua sự lịch thiệp của các bạn. Người đối tác với các bạn quý trọng các bạn, theo đó sẽ quý trọng đạo mà các bạn đang tôn thờ, chính là đạo Phật. Dân gian Việt Nam theo Nho giáo trong những giai đoạn mà chính thể Nho giáo cai trị đất nước Việt Nam thường lồng ghép vào ca dao, tục ngữ, thành ngữ, văn học châm biếm những cái câu phê phán tăng ni và Phật tử, chẳng hạn như câu miệng niệm Nam Mô bụng chứa Bồ Giao Găm, tức là miệng thì Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô Tăng, nhưng mà tâm ác độc, sân hận, bạo lực vẫn chưa có thể chuyển hóa và vượt qua. Đó là một sự châm biếm sai với bản chất hành trì trong đạo Phật. Thực tế người tu học Phật chuyển hóa các hạt giống sân hận xấu xa dễ dàng và thành công hơn những người thuộc các tôn giáo khác. Nhưng người ta cố tình phải tạo ra những cái câu nói như thế để làm giảm uy tín và ảnh hưởng của đạo Phật trong cuộc sống thôi. Do đó các bạn phải cố gắng giữ mình, giữ lời nói, giữ ứng xử, giữ giao tế lịch sự, hòa nhã, tương kính, lễ phép, hiểu biết và biết nhường nhịn, thì người ta sẽ quý trọng các bạn, thông qua đó quý trọng Đức Phật và đạo Phật. Phần 3, ngôn ngữ giao tiếp. Tôi nhấn mạnh đến góc độ này thêm một phần nữa. Bên cạnh đó, hình thức giao tiếp, ngôn ngữ giao tiếp là một kỹ năng sống được Đức Phật quan tâm trong các kinh điển Pali, kinh điển Agama và kinh điển Đại Thừa. Rất tiếc là các Phật tử tại gia ít khi được hướng dẫn văn hóa giao tiếp bằng ngôn ngữ, ngoài những dịp tiếp nhận năm điều đạo đức trong ngày lễ quy y. Nhưng rất tiếc đó, ở nhiều chùa lễ quy y được thực hiện bằng âm Hán Việt, không triển khai tri tiết, người tiếp nhận làm đệ tử Phật trong các ngày văn hóa Phật giáo hầu như không hiểu gì về văn hóa giao tiếp trong đạo Phật. Quý vị cần lưu ý một số điều như sau. Một, nhỏ, phát ngôn hợp thời, tiếng Bali gọi là Kalena Basita. Không phải các bạn muốn nói lúc nào là nói, phải hợp thời điểm. Các bạn phải có kiến thức tâm lý, giao tế với ai, đối tượng nào, thành phần xã hội nào, người lớn, người vừa, người nhỏ, người quan trọng, người thứ yếu, người thân thiện, người đối lập, người yêu quý mến ta, người kẻ thù của chúng ta. Các bạn phải chọn thời điểm thích hợp để nói. Các bạn phải có kiên nhẫn đó. Chứ vội vã nói không thích hợp thời điểm, các bạn sẽ không đạt được các mục tiêu cao quý. Khi các bạn đi giao tế vào thời điểm mà người ta đang chuẩn bị ăn cơm trưa, ăn cơm tối, chuẩn bị đi ngủ, mệt mỏi, căng thẳng, cần thư giãn, còn tâm hồn nào đâu mà để giao tiếp các bạn được. Các bạn phải chọn đúng thời điểm và đúng không gian. Nói ở đâu, các bạn phải xác định rõ. Thời điểm và không gian nói là rất quan trọng. Góp ý một người nào đó thì góp ý ở nơi riêng tư, để người đó không phạm phải tự ái. Tán dương người nào đó thì phải tán dương ở tập thể, để nhiều người khác cùng bắt chước và noi gương. Và cái thiện trong trường hợp này được xã hội hóa, được nhiều người bắt chước theo. Cho nên đây là điều rất quan trọng mà chúng ta cần phải nói hợp thời. Ví dụ như trong lúc tụng kinh, ngồi thiền, nghe thuyết giảng, hay là tổ chức các cái hội họp dân sự xã hội mà các bạn ngồi nói chuyện nhỏ to tâm sự, bàn chuyện trong nhà ngoài phố là lạc chủ đề đó, nó không thích hợp thời gian. Hoặc là khi đang thời pháp đàm, bàn luận về các chủ đề Phật pháp sau buổi thuyết giảng của một vị giảng sư, thì các bạn phải tập trung vào nhóm chủ đề đó. Lúc đó có một người nào đó nói chuyện đời, nói chuyện chính trị, chuyện thời sự, không ăn nhập gì đến nội dung pháp đàm này thì cũng được xem là không hợp thời. Đang lúc tan tóc, vô thường, ly biệt, nỗi khổ, niềm đau, mà các bạn nói là tôi đến chia mừng với gia đình, ai mà nghe cho được. Dù ai cũng biết rằng là vô thường là quy luật, nhưng mà phải nói là thành kính phân ưu. Phải hợp thời dùng cái khái niệm nào, câu nói gì, nội dung gì, ở đâu, trong hoàn cảnh nào là điều mà chúng ta phải hết sức cân nhắc. Chứ không phải là muốn nói gì thì cứ nói đại là không thể thành công được. Hai, nhỏ, nói lời chân thật, tiếng Bali gọi là Sacca Basita. Những gì mà các bạn không đoan chắc là sự thật tuyệt đối không phát ngôn. Vì nếu nói rồi share tin tức, buông lời comment, tức là nhận xét, đánh giá, phê bình, chỉ trích, các bạn có khi đã cố ý hoặc tối thiểu vô tình tạo ra rất nhiều nỗi hàm oan đối với những người mà họ chỉ bị ngộ nhận hoặc là bị dựng chuyện để tấn công và ám hại. Do đó, tiếp nhận các thông tin trên internet, trang mạng xã hội, các phương tiện truyền thông đại chúng, các bạn phải hết sức cẩn trọng vì tin tức giả, fake news lan tràn và ảnh hưởng xấu đến toàn thể công dân toàn cầu. Có lẽ thời kỹ thuật số này tạo ra nhiều cái phân hóa xã hội, chia rẽ xã hội và làm cho rất nhiều người khổ đau, thậm chí trầm cảm tự tử mà chết, chỉ vì bị hàm oan, phê bình, chỉ trích, nói xấu, bị xuyên tạc, vân vân. Do đó, chúng ta nên tiếp nhận các thông tin chỉ đơn thuần là thông tin. Chúng ta cần phải có thông tin lời phải, thông tin lời trái, rồi đối chiếu các thông tin từ các cái phương tiện truyền thông có uy tín để trở nên trung lập chứ không thiên hướng một chiều, vì các bạn có thể trở thành nạn nhân của các khuynh hướng thông tin rất là khéo léo. Tôi nói ví dụ đi, những cái kẻ mà phịa sử đó, chuyên nghiệp đó, họ có thể viết một bài sử, một chương sử, một quyển sử, trong đó 80-90% là những chuyện có thật, ai cũng biết hết. Và tâm lý kéo theo của chúng ta là gì? 10-20% còn lại mình mới lần đầu đọc qua, thấy mấy chục phần trăm trước đều đúng, thì chúng ta có khuynh hướng suy luận rằng những điều mới mẻ mà mình vừa tiếp cận cũng đúng. Từ đó chúng ta tin, truyền bá và cuối cùng bị dẫn dắt gọi là theo một khuynh hướng xấu, tiêu cực, hãm hại và gây ra rất nhiều các loại hàng hoang. Tôi nói ngay cả những phương tiện truyền thông đẳng cấp thế giới như là BBC vốn tự xưng mình là trung lập đó, mà gần đây truyền thông về là cộng đồng là Rohingya Hồi giáo tị nạn ở tại Miến Điện, mà xuất thân của họ là từ Bangladesh, rất thiên vị và nỗ lực tấn công Phật giáo. Họ dàn dựng những thông tin không có thật, cường điệu hóa lên để nói rằng là Phật giáo phân biệt đối xử khủng bố và tạo ra rất nhiều tăng tốc cho những người Hồi giáo. Thế giới phương Tây rồi lúc đó họ rất là khéo léo về vấn đề này để gây áp lực buộc người ta phải mở cửa tôn giáo và tự do, mà chủ yếu là cho các tôn giáo phương Tây. Nữ Hoa Khôi Hòa Bình, lãnh tụ đảng lãnh đạo là một Phật tử tuần thành, biểu tượng của đấu tranh dân chủ, đã giữ yên lặng về vấn đề này, chấp nhận là mất các giải thưởng danh giá trong quá khứ mà phương Tây đã trao cho bà, vì bà biết rất rõ trong số những cộng đồng Rohingya tị nạn có rất nhiều băng đảng mafia và khủng bố, và tất cả những cộng đồng này là những người cư trú bất hợp pháp, di dân bất hợp pháp, cũng giống như tại Mỹ có hàng triệu di dân bất hợp pháp mà các đời tổng thống trước và đặc biệt là tổng thống Donald Trump phải nỗ lực là yêu cầu các cơ quan hành pháp, tư pháp, lập pháp của Mỹ là trục xuất họ về quốc gia của họ để tránh những cái tệ nạn xã hội. Quốc gia nào cũng rất nghiêm khắc về vấn đề nhập cư lậu, nhưng mà các phương tiện truyền thông không hề đá động đến cái là cộng đồng này là nhập cư lậu, mà nước Miến Điện là nước nghèo. Cộng đồng Hồi giáo khi mà qua quá nhiều bằng con đường vượt biên, đến một lúc nào đó sẽ trở thành mối đe dọa cho sự bình yên của cộng đồng Phật giáo, như việc này đã từng xảy ra ở miền Nam của Trung Hoa, tức là vùng là Tăng Cương, hoặc là miền Nam của Thái Lan. Việc giết các nhà sư, phá hoại các chùa chiền, làm hỗn loạn đời sống xã hội vốn rất thanh bình của các cộng đồng Phật giáo là những ví dụ rất điển hình mà cộng đồng, nhất là chính phủ Miến Điện không thể nào làm ngơ và bỏ qua được. Cho nên đó, truyền thông ngay cả BBC cũng đã thêm muối thêm mắm vào cái câu chuyện đó để gây áp lực, mà theo đó tạo điều kiện cho các tôn giáo phương Tây phát triển ở tại Miến Điện thôi. Cho nên họ tạo ra rất nhiều các tin giả hoặc là kêu điện quá đó. Do đó chúng ta phải hết sức cẩn trọng. Đó là chưa nói đến tình trạng là lắp ghép bằng Photoshop và các cái công nghệ kỹ xảo. Cho nên chúng ta nên những cái câu thấy vậy mà không phải vậy đâu, để chúng ta tránh tối đa tình trạng bị lừa đảo, bị lạc dẫn. Ba nhỏ nói những lời nhã nhặn, tiếng Pali gọi là Sanha Basita, nói lịch sự, nói lời phép, nói nhã nhặn, tránh những ngôn ngữ chì chiết, nặng nhẹ, châm biếm, văn tục, chửi bới, quyền rủa, thề thốt, vì đây là các tà ngữ nên tránh khỏi các quan hệ giao tiếp bằng miệng và bằng các hình thức tương đương với những người Phật tử. Chúng ta phải dùng những lời lẽ rất lịch sự để làm vui lòng nhau, và bằng cái cách giao tế như vậy đó, các bạn sẽ được quý trọng bởi những người khác. Tôi không hiểu tại sao trong ngôn ngữ của nhân loại gồm hàng ngàn các ngôn ngữ, những lời chửi tục đều đem cha mẹ ông bà mình ra chửi cả. Như vậy khi chửi một lời tục, người chửi thời đó đã phạm thượng, phạm tội bất hiếu đối với ông bà tổ tiên này. Nếu muốn như thế đó thì cha mẹ phải làm gương. Cháu con thường bắt chước ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ mở miệng một câu là chửi, quyền rủa, thề thốt thì con cháu sẽ trở thành bản sao thôi. Chúng ta phải nói những lời rất là nhã nhặn, lịch sự, và phải tạo thành thói quen văn hóa đó. Cái đó không khó, làm riết rồi đó thì trở thành đó là một ứng xử tích cực. Bốn nhỏ, nói những lời hữu ích, tiếng Bali gọi là Artha Sanhita, tức là nói cái gì đó nội dung và mục tiêu đạt được phải là an vui, hạnh phúc, bình an, nụ cười, hoan hỷ, hợp tác, đoàn kết, nâng đỡ tinh thần, khích lệ và giúp cho người nghe đó hưng phấn, lạc quan, năng động, yêu đời, hạnh phúc, sung sướng, thoải mái và bình an. Đây là một phương diện rất quan trọng trong điều đạo đức thứ tư người Phật tử tại gia cần phân giữ. Chúng ta phải rất khéo léo trong giao tế, chỉ nói những gì thật sự có ích thôi. Cụ thể quá ra thì Đức Phật còn dạy là gì? Tùy hỷ công đức. Nói những lời vui theo thành công hạnh phúc của người khác, nói những lời tán dương các giá trị đóng góp tích cực thành công của mọi người. Bằng cách đó đó, các bạn sẽ trở thành một người rất trưởng thành. Nói cái gì là chắc của cái đó, thà ít nói, không có nói dài dòng. Như vậy phương diện đối lập lại với lời nói hữu ích, người tu học Phật cần phải từ bỏ nói tán dóc, nói thị phi, nói nhỏ to tâm sự, nói chuyện trong nhà ngoài phố, nói chuyện tào lao. Thói quen này tạo nghiệp xấu, tạo văn hóa, tạo khổ đau. Chuyện thị phi đó nó gắn kết với bốn phương diện. Thứ nhất là người nói thị phi, thứ hai là người thích nghe hoặc bất đắc dĩ nghe lời thị phi, thứ ba là lặp lại, kể lại lời thị phi cho người được nói đến hoặc là cho những người khác, và thứ tư là khổ đau, tàn phá, mất hạnh phúc gây ra bởi nội dung thị phi. Người tu học Phật đó phải cam kết với Đức Phật không vướng dính vào bất kỳ phương diện nào của lời nói thị phi đó. Chúng ta chỉ nói những điều tốt thôi. Quý vị nhớ hình ảnh con khỉ bịt cái miệng bằng hai bàn tay, bịt một bàn tay nó không đủ đâu, cái miệng bằng rồi nó nhỏ vậy chứ, cái phát thanh nó lớn lắm, bịt hai bàn tay mà đó lúc nó còn xì hơi ra nói được mà. Đó là không nói thị phi, không nói xấu, không phê bình chỉ trích, chỉ nói những lời xây dựng, hàn gắn, đoàn kết thôi, và tạo ra lợi ích cho người nghe. Năm nhỏ, nói bằng tâm từ bi, metta citta, tức là dùng tâm từ bi thể hiện tình thương yêu, sự thông cảm, sự quý trọng. Cho nên chúng ta sẽ chọn nội dung nói, rồi chọn ngữ điệu diễn đạt để cho người nghe cảm thấy thoải mái. Cái ngữ điệu diễn đạt nó phức tạp lắm quý vị. Cái lời nói đó khi quý vị viết ra thành chữ thì dễ phân biệt được là có thiện cảm hay là không có thiện cảm, hoặc là trung tính. Còn trong ngữ điệu, mặc dầu nội dung của nó là có thiện cảm, nhưng mà biểu điện, biểu đạt ngữ điệu không khéo thì trở thành là mất thiện cảm. Tôi nói ví dụ như vợ alo bằng Viber Tango cho chồng đi làm về muộn, anh về chưa, mẹ con em đang chờ. Nếu về viết cái câu đó, anh về chưa, mẹ con em đang chờ, viết ra giấy, thì quý vị thấy đây là một cái sự quan tâm, thể hiện tình yêu thương và quý trọng để sum họp gia đình như là một cái văn hóa gia đình rất là tốt, tạo ra hạnh phúc. Bây giờ quý vị thử thay đổi cái ngữ điệu diễn đạt bằng lời nói thôi nha. Anh về chưa, mẹ con em đang chờ, thì cái này không phải là quan tâm nữa, đang nạt độ, đang chửi bới, đang mắng giết, người nghe muốn nhứt con óc, hết muốn về nhà luôn. Nếu ông chồng đó đang bận rộn với nhiều việc mà cái trách nhiệm của ông ấy là không thể về được trong thời điểm đó, thì nghe câu nói đó rồi tá hỏa tâm tinh luôn. Thế rồi vợ không cảm thông, không đồng hành, không tùy hỷ, dễ chán, và khi về nhà tìm cớ gì đi ra ngoài đường để uống rượu, để uống cà phê, để tán gẫu về chuyện chính trị. Đàn ông là thích tán gẫu chính trị, đàn bà là thích tán gẫu thị phi, tán gẫu nào cũng là tào lao hết, hư tổn lòng từ bi. Hôm nay chuyện hiệp sĩ đường phố đã làm cho quý ông sáng đắng chiều cay ngồi bàn tán lung tung. Tôi vừa thuyết giảng bài hiệp sĩ đường phố vào ngày mùng 1 tháng 4 vừa qua. Và theo tôi đó, việc tạo ra các nhóm hiệp sĩ đường phố là không nên tiếp tục. Câu việc đó nên dành cho là cảnh sát an ninh, được huấn luyện, được ăn lương, được bảo hiểm, được giao trọng trách. Còn các hiệp sĩ thì không được thừa nhận, mà các hậu quả nghiêm trọng họ phải hứng lấy. Đó là chưa nói đến tình trạng họ bị rủi ro, như là các hiệp sĩ đã bị mất mạng. Còn khi đi ra đường phố gặp chuyện bất công thì chúng ta ra tay nghỉ hiệp, đó là chuyện bắt buộc chúng ta phải làm, nhưng mà không phải làm nó như là cái công việc là bị bắt buộc như là các hiệp sĩ đang làm hiện nay. Và tôi nói thêm như vậy để chúng ta thấy là tâm từ bi nó giúp cho chúng ta đó làm những việc đáng làm và nói những điều đáng nói để mang lại lợi ích cho tha nhân. Phần 4, văn hóa trang phục. Quý vị chịu khó nghe hết cái bài này vì nó có nhiều phương diện, mỗi phương diện tôi cố gắng là nói ngắn gọn rồi, nhưng nó cũng phải có chi tiết chút xíu để chúng ta hiểu thấu đáo về vấn đề. Về vấn đề này đó, các bạn nên nghe cái câu chuyện có thật mà tỷ phú Visakha đã làm khi bà ấy đến chùa Kỳ Viên thăm viếng Đức Phật. Nhân một dịp và dự lễ, tỷ phú Visakha, một Phật tử thuần thành, là đệ tử nữ quan trọng bậc nhất trong thời đại của Đức Phật, đã ghé chùa Kỳ Viên để đảnh lễ và chiêm bái Đức Phật. Vừa bước đến cổng chùa Kỳ Viên, bà dừng chân lại, suy nghĩ trong vòng 30 giây. Bà quay ra, cỡ chiếc áo choàng, cẩn hộp xoàn và các loại vàng ròng quý giá trao cho gia nhân giữ, và trên cơ thể bà chỉ là một trang phục bình thường thôi, bước vào để tiếp viếng Đức Phật và đảnh lễ dưới chân Ngài. Thì khi bà quay trở ra đó, có một số Phật tử hỏi là: hồi nãy tôi thấy bà mặc chiếc áo rất là quý phái, mệnh phụ, sang trọng bậc nhất, và bây giờ chiếc áo đâu rồi? Thì bà mới trả lời là: hồi nãy tôi quên, tôi tiện thể khi đi giao tiếp khách trở về ngang chùa tôi ghé vào, nhưng tôi thấy hành động đó là không nên, vì chùa là nơi tu tập, do đó tôi cần ăn mặc chỉnh chu, trang nghiêm, chứ không phải ăn mặc quý phái như là đi tiếp vua hay là tiếp các quốc khách. Do đó tôi đã trao chiếc áo choàng sang trọng đó cho là gia nhân của tôi. Thì câu chuyện đó đã được tăng đoàn nhắc đến trong lời dạy của Đức Phật để khuyên các Phật tử tại gia đó đến chùa đó mặc pháp phục thôi. Và do vậy đó chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. Một, nhỏ văn hóa trang phục Việt, là người Việt Nam ta nên quý trọng văn hóa trang phục Việt Nam. Tôi rất đau lòng, trong 70 năm xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam, văn hóa trang phục Việt Nam đã bị mất dần chỗ đứng. Chúng ta đã mất dần áo tứ thân, áo dài, áo bà ba, nón lá, nón quai thao và chiếc khăn đầu, vốn rất dễ thương, thể hiện văn hóa của người Việt Nam. Chúng ta cũng đã mất dần cái trầu trầu cao, lá trầu, trái cao là đầu câu chuyện trong giao tế như là một văn hóa ứng xử, đã mất dần và thay thế bằng ly rượu, ly bia, gọi là giao tế, có ngày ở tù vì nhậu xỉn vô rồi đâu còn sáng suốt nữa đâu, ký hợp đồng sai là có thể ở tù rục xương. Do đó người Việt Nam nên giữ truyền thống trang phục Việt Nam. Chúng ta đang bị phương Tây hóa trang phục, chẳng hạn như chiếc áo đầm là hoàn toàn không phải là văn hóa Việt Nam, nó là văn hóa phương Tây. Những cái quần đùi, rồi quần tây, áo sơ mi đều thuộc về văn hóa phương Tây. Dĩ nhiên là tiến trình toàn cầu hóa đã gắn kết các quốc gia lại gần nhau hơn, có những cái nó tiện dụng, gọn, nhanh, nhưng mà chúng ta vẫn phải giữ truyền thống trang phục của mình. Chị em phụ nữ mặc chiếc áo dài truyền thống, dù là áo tứ thân hay là chiếc áo dài miền Nam, nếu đứng trước ngọn gió và trên đầu đội chiếc nón lá, quý vị đứng nhìn nghiêng và chụp một tấm ảnh đi, thì quý vị thấy là chị em phụ nữ đó sẽ trở thành chữ S Việt Nam. Cái nón lá là cái đầu miền Bắc, thân thể eo của phụ nữ là cái thân của chữ S, và cái tà áo phất phớ ra sau lưng á là cái đuôi của chữ S. Như vậy mỗi chị em phụ nữ mặc trang phục phụ nữ truyền thống Việt Nam, đội nón lá Việt Nam, là giới thiệu hình ảnh văn hóa Việt Nam cho toàn cầu. Trong các ngày lễ, quý vị đến chùa có thể mặc các chiếc áo dài truyền thống đó. Khi sinh hoạt trên chánh điện làm các lễ, tại Ấn Độ, Miến Điện, Tích Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia, trang phục truyền thống đó vẫn được giữ gìn. Chỉ có khác một điều đó, tất cả các màu xanh, vàng, đỏ, đen, cam và những cái màu tạp phát xuất từ những màu này được không được sử dụng, chỉ sử dụng một màu duy nhất là màu trắng. Và đó là lý do mà thời Đức Phật ngài gọi Phật tử tại gia là gì? Bạch y cư sĩ, người tại gia áo trắng, vì họ đến chùa mặc áo trắng. Áo trắng trong văn hóa Phật giáo tượng trưng cho sự thanh tịnh tâm, thanh tịnh hành động, thanh tịnh lời nói, thanh tịnh nghề nghiệp, thanh tịnh đạo đức, thanh tịnh động cơ. Nó khác với văn hóa tang tóc của người Trung Quốc Việt Nam, chứ họ vẫn mặc là sắc phục truyền thống, chứ họ không có chiếc áo tràng hay là pháp phục riêng. Tại các nước đại thừa đó thì văn hóa áo tràng bắt đầu xuất hiện. Hai, nhỏ áo tràng hay là áo lễ. Ở miền Bắc, áo tràng cho Phật tử tại gia có sắc màu nâu. Ở miền Trung và miền Nam, áo tràng có sắc màu lam. Phật giáo khắc sĩ khuyến khích các Phật tử tại gia mặc áo dài phụ nữ bằng màu trắng thay thế cho áo tràng. Thì dù theo truyền thống nào, các bạn nên mặc áo tràng hay là áo lễ theo truyền thống đó khi các bạn có mặt ở trên điện Phật tham gia các lễ hội văn hóa Phật giáo trong những ngày đến chùa, ngoại trừ các bạn được phân công làm các công việc tiếp tân hay làm các công việc gì đó mà cần đến các sắc phục khác biệt để nhận diện và để làm trọng thể cho lễ đó. Như ngày mai lễ đặt đá của chùa Giác Ngộ ở tại Hồ Bể đó, thì có đến 40 Phật tử nam nữ mặc áo dài truyền thống để tạo ra cái sự nghinh tiếp trọng thể. Áo tràng nên được mặc tại các chùa, và mỗi chùa nên có cái quy định về pháp phục thống nhất. Chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh và các chùa trực thuộc đó thì có hai loại áo tràng dành cho nam và dành cho nữ. Áo tràng nữ thì có những cái nút hoa mai ở vị trí chính giữa. Áo tràng nam thì nó khác với áo tràng truyền thống một chút. Và lên làm lễ thì nên thống nhất mặc các chiếc áo tràng này. Khi tham gia vào các Phật sự, làm công việc phụng sự, thì các Phật tử sẽ được khích lệ mặc màu cam. Mà màu cam trong văn hóa Phật giáo tượng trưng cho trí tuệ. Xanh, vàng, đỏ, trắng, cam tượng trưng cho tính, tấn, niệm, định và tuệ. Như vậy cam đó là tượng trưng cho trí tuệ. Mà trí tuệ đó là giúp cho các Phật sự thành công. Còn sinh hoạt tu học tại chùa thì các Phật tử thường mặc là áo thun màu xám lam để tạo ra sự thống nhất. Và rất mong các chùa nên tạo ra văn hóa thống nhất về pháp phục khi có mặt ở trên chánh điện, nhất là cùng một ram màu, một cái tông màu. Chứ còn các tông màu khác nhau đó, khi mà chúng ta chụp ảnh hay là quay phim đó, nó tạo ra cái gì đó không được đẹp lắm. Cho nên quý vị mình tập thành thói quen. Ba nhỏ thường phục, tức là áo quần trang phục mà chúng ta mặc hàng ngày. Việt Nam thì có 4 mùa: xuân, hạ, thu, đông. Có những mùa rất lạnh ở miền Trung và miền Bắc, phần lớn các mùa còn lại là nóng và mát. Tùy theo mùa, ta nên chọn các loại vải có chất cô tông nhiều hay là ít để thích hợp, nhờ đó tạo ra sự thông thoáng và tốt mồ hôi, không làm cho chúng ta bị cảm lạnh. Yêu cầu tối thiểu là ăn mặc lịch sự. Ăn mặc lịch sự tức là không có lòe loẹt, diêm dúa, khó coi. Và nó đính kèm theo một cái yêu cầu không thể thiếu, đó là kính đáo. Chị em phụ nữ nên quan tâm về văn hóa kính đáo. Càng thể hiện cơ thể ra, các bạn chỉ mời gọi sự rắc rối từ các ông đàn ông sàm sỡ thôi, và làm cho chồng và người yêu của các bạn ghen tuông không cần thiết. Các bạn càng kính đáo chừng nào đó thì càng tạo ra sự thu hút giới tính ở người khác giới phá. Đàn ông mà khi dễ dãi quá mà đạt được cái gì đó thì ta không quý trọng, đó là tâm lý đàn ông. Đàn ông là thích ngắm nhìn các phụ nữ ăn mặc thiếu kính đáo, nhưng họ không muốn cưới và sống trọn đời với những người phụ nữ đó. Phần lớn là như thế. Họ chỉ mua vui con mắt thôi, họ giải trí con mắt tạm thời thôi, chứ họ không đánh giá cao. Tuyệt đối khi đi chùa, quý bà không nên ăn mặc hở hang, nhất là ăn mặc cũng đầm, ngắn chân, lòi đùi, rất là phản cảm. Khi ăn mặc như thế mà quỳ lại xuống, những người đứng ở sau là lãnh đủ hết. Còn nếu các bạn ăn mặc hở hang ở phần trước ngực thì khi lại xuống là Đức Phật và Bồ Tát lãnh đủ hết. Dĩ nhiên là các ngài bất động rồi, tôi nói đùa cho vui. Chứ thực ra đó, cái biểu đạt đó là không hay. Có nhiều chị em phụ nữ nói rằng là tôi đang làm việc ở công ty, tiện thể đi về ghé ngang chùa, lúc đó đang mặc đầm rồi ăn mặc á bài ngực thì cũng đi vào chùa, như thế là không nên. Hãy nhớ đến câu chuyện của tỷ phú Visakha mà tôi vừa nêu để các bạn gọi là rút kinh nghiệm. Và trong mấy năm vừa qua là báo chí phê phán rất nhiều các chị em phụ nữ thiếu ý thức về vấn đề này. Có nhiều chị em phụ nữ ăn mặc xuyên thấu, mà đang khi có nhiều mùa lạnh thấu xương, mà xuyên thấu có gì đẹp đâu mà bài lộ ra. Nếu những người đó mà đang chạy xe Honda đó, có thể vô tình tạo ra cái nghiệp tử nạn giao thông đó. Vì nhiều đàn ông ta mê ta nhìn quá, ta không có làm chủ được tay lái, thì các bạn phải lãnh nghiệp đó là lãng xẹt không? Đó là nghiệp sát sanh vô tình. Còn chuyện mát mẻ đó, các bạn về phòng the muốn làm gì làm, chứ ngoài đường phố thì chúng ta phải giữ cái sự kín đáo, nhất là đến chùa phải ăn mặc kín đáo lịch sự. Về chất liệu thì các bạn có thể giản dị, đừng nên quá sang trọng kiêu sa. Cái đó các bạn nên sử dụng khi các bạn đi dạ tiệc, đi dự lễ, đi tiếp khách. Còn khi đi chùa đó là các bạn mặc những cái chất liệu vải tốt đó, nó đỡ đực, thể hiện cái sự giản dị chừng nào đó, thì là hay chừng đó. Dĩ nhiên là giản dị không có nghĩa là lè phè, tàn tàn, dơ dái, tức là cái mùi hôi dưa chanh cho được. Các bạn phải sạch sẽ, gọn gàng, lịch thiệp và thậm chí phải sang trọng nhé. Dân gian Việt Nam thường có câu là gì? Nhìn trang phục biết tư cách. Các bạn nên nhớ nha, người bán vàng và hộp xoàn không bao giờ đeo vàng và hộp xoàn. Người có để ý không? Người không bán mới đeo. Người giàu thiệt thì ít khoe, người mới giàu đó thì khoe cho người ta biết, còn người nghèo đó lại khoe nhiều hơn nữa. Để chứng tỏ đẳng cấp của mình, là cái thể diện, cái chấp ngã dưới hình thức thể diện. Dĩ nhiên đó là cái quyền tự do mà các bạn được quyền, luật pháp tôn trọng. Nhưng khi đến chùa, các bạn chỉ cần ăn mặc giản dị, sạch sẽ, lịch thiệp, trang trọng là được rồi. Có nhiều chất liệu vải, nhiều trang phục á, giá chỉ có 200-300 ngàn đồng Việt Nam mà vẫn tôn vinh được và là nét đẹp của cơ thể, vì nó hợp với cơ thể của các bạn, chứ không phải là vải vóc đắt tiền như Việt Nam đã nói gì gọi là sang nhờ lụa. Có nhiều người ta đâu cần phải mặc lụa là đâu, ta vẫn đẹp. Người mẫu do có dáng đẹp nên được thuê để quảng bá cho những mẫu mã không giống ai. Thời trang là những cái trang phục không giống ai. 1000 bộ thì có hết 990 mấy bộ không giống ai rồi, chỉ có vài bộ là xài được thôi. Quý vị đừng nói là tôi không biết thời trang. Dĩ nhiên là tu sĩ thì tôi không biết thời trang như quý vị rồi, nhưng mà nhìn xem đi, từ các thời trang Pháp, thời trang Ý, thời trang Đức, thời trang Mỹ, phần lớn đó là nó lạ đời dị hợm thôi, để biểu diễn trong các cái show thời trang thì được. Chứ còn các bạn mặc những cái trang phục đó đi ra ngoài đường á, người ta nhìn liếc các bạn tưởng là từ một hành tinh khác đến. Mà tốn rất nhiều tiền vô ích. Phần cuối cùng, văn hóa ẩm thực. Dựa vào kinh điển Pali đó, tôi điều ra có 5 quy định về văn hóa ẩm thực theo tinh thần Phật dạy. Một nhỏ, ăn tam tịnh nhục, 3 loại thịt thanh tịnh, không có nghiệp sát trực tiếp. Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, các tu sĩ được quyền ăn thịt với 3 điều kiện như sau. Thứ nhất, không nhìn thấy gia chủ giết thịt các con vật để cung phụng cho món ăn của mình. Mình có ăn hay không thì con vật đó đã chết rồi. Thứ hai, không nghe tiếng la của các con vật khi bị giết, để dẫn đến cái nhận thức rằng chúng ta đang được phục vụ bằng sự sống và cái chết của các con vật. Thứ ba, không có một dấu hiệu gì dẫn đến sự hoài nghi về điều một và điều hai, thì thịt của một loài vật hay là cá loài lưỡng cư được làm sẵn cúng cho tu sĩ thì tu sĩ được quyền tiếp nhận và ăn. Trong tình huống đó, nghiệp sát sanh là rất ít, không đáng kể. Lý do rất đơn giản, các tu sĩ đi hành khất không được quyền lựa chọn thực phẩm, ai cho cái gì thì ăn cái đó. Kinh điển Đại Thừa yêu cầu các tu sĩ ăn chay trường, mà mục đích của nó là gì? Hạn chế tối đa sự sản sinh hóc môn tính dục, mà y khoa thường gọi là testosterone. Khi ăn các loại thịt đỏ như là thịt bò, rồi các loại tôm, cua, cá, ghẹ và những cái loại thủy tộc nào mà vảy của nó đó màu sắc sặc sỡ, thì cái nhu cầu tính dục của các bạn sẽ gia tăng rất là nhiều. Nó là một cái quy luật tự nhiên ở trong cơ thể thôi. Cho nên kinh điển Đại Thừa kêu gọi các tu sĩ ăn chay trường, thậm chí hạn chế tối đa việc sử dụng ngũ vị tăng hành hẹ tỏi nén hương cừ, vì cái hàm lượng hóc môn tính dục được chế tác ra từ chúng sau khi đưa vào cơ thể là cao hơn các loại rau quả củ ngũ cốc còn lại. Cho nên Phật tử tại gia nên tập thói quen ăn chay ít nhất 2 ngày trong một tháng. Những ngày văn hóa Phật giáo, những ngày kỷ niệm Phật đản sinh, Phật thành đạo, Phật niết bàn, và các Bồ Tát cũng vậy. Trong trường hợp các bạn chưa có thể ăn chay trường, tức là thường xuyên, như 600 triệu người Ấn Độ đã ăn từ thời lọt lòng, các bạn nên ăn mặn theo công thức tam tịnh nhục, nghĩa là ra chợ mua các hàng thực phẩm đông lạnh người ta đã gọi là chăn nuôi, dân bắt, giết, làm thịt và an toàn thực phẩm để phục vụ cho chúng ta. Như vậy các bạn sẽ không bị vướng víu vào nghiệp sát trực tiếp. Nếu ai nói người Phật tử tại sao khôn quá, nếu ai cũng không như Phật tử thì tại thị trường thực phẩm làm gì có thực phẩm mặn cho chúng ta ăn? Câu trả lời rất đơn giản, ai khôn nhờ dạy chịu à. Phật tử là con của bậc giác ngộ thì phải khôn chứ. Ai ngu thì ta gieo nghiệp sát rất chịu. Còn mình khôn mình không có trực tiếp gieo nghiệp sát. Quý vị nên nỗ lực cái văn hóa này. Hai nhỏ, tiết độ trong ăn uống, có nghĩa là ăn vừa phải, ăn hợp với thời gian. Phương Tây có câu á, ăn sáng như ông vua, ăn trưa như hoàng tử, ăn tối như ăn mài. Đó là lời khuyên rất hay, vì sau 8 tiếng ngủ đó, bao tử các bạn trống không. Nếu không ăn sáng mà thế vào đó là cà phê thì các bạn bị tổn hao năng lượng rất nhiều, giống như là làm đó là rút hết toàn bộ năng lượng đang có, cạn kiệt đi. Buổi sáng phải ăn đầy đủ để nuôi năng lượng cho cơ thể hoạt động trong một ngày. Bữa trưa ăn vừa phải thôi, vì sau khi ăn trưa xong á, các bạn phải làm việc liền sau một tiếng mà. Các bạn phải tập đi kinh hành, thiền hành như Đức Phật đã dạy trong Kinh A Di Đà, phạn thực, kinh hành. Và ăn tối thì ăn ít thôi. Trong các chùa đó, theo Phật giáo Nguyên Thủy thì sau 12 giờ trưa không ăn nữa. Các chùa Bắc Tông thì sau 5 giờ chiều không ăn nữa. Thì 7 giờ tối là khóa kinh, khóa thiền. Thì 2 tiếng là thời gian quá đủ để tiêu hóa các thực phẩm được nạp vào trong cơ thể. Tiết độ trong ăn uống là gì? Khi ăn gần no, các bạn nên tập dừng. Ví dụ cái sức ăn của các bạn á, là 2 chén, thì các bạn chỉ cần á, là xế cơm 1 chén rưỡi cộng với thực phẩm là đủ. tức là giảm đi là 1/10. Đừng có sợ ăn ít đó là kiệt sức, ăn quá ít mới là kiệt sức, còn ăn ít hơn một chút xíu sẽ giúp cho các bạn thọ hơn người bình thường. Các bạn cứ thử làm một cái đối chiếu nè, những người ở tù 5 năm 10 năm, nếu trong thời gian ở tù mà có tập luyện thể dục á, thì trong đó ăn rất ít, ít bằng 1/2 với cái khối lượng thực phẩm được tiêu hóa thôi, thì họ sống thọ hơn người bình thường là 5 tuổi đến 10 tuổi. Các loài gia súc được kích thích tăng trưởng bằng hóa chất trong thực phẩm chăn nuôi thường mang trong chúng rất nhiều bệnh tật mà người tiêu thụ vào đó cũng bị bệnh tật lây, và tuổi thọ của chúng kém hơn những loài vật không bị kích thích tăng trưởng này. Cho nên Đức Phật dạy tu sĩ tam thường bất túc, 3 nhu yếu không nên đầy đủ, đó là ăn, mặc và ngủ nghỉ, là ít hơn người đại gia trung bình là 20%. Buổi sáng tôi ăn 1 chén cơm, bữa trưa đó và bữa chiều tôi ăn là 2/3 chén cơm, vài ba gấp rau rồi đậu hũ, rất là sơ sài thôi, mà tôi vẫn làm việc được 1 ngày 16 tiếng đồng hồ. Ngày hôm nay các bạn nào đi hành hương cùng với đoàn của chùa Giác Ngộ thì quý vị biết rồi, 4:15 tôi đã thức, rời từ chùa Tịnh Xá Ngọc Châu Như đến Hồ Bể, rồi thực hiện khóa kinh, sau đó chỉ đạo công việc chuẩn bị đi ra Bạc Liêu để làm lễ tưởng niệm Hòa Thượng Huệ Hà, sau đó quay trở về rắp nói vô đoàn, rồi đi suốt với đoàn từ 11 giờ trưa đến bây giờ. Có nghỉ ngơi gì đâu mà tôi vẫn đầy đủ các sức khỏe để làm việc thôi. Như vậy là tiết độ trong ăn uống sẽ giúp cho các bạn không nạp vào cơ thể mình quá dư cái lượng calori cần thiết. Các nhà ẩm thực học Nhật Bản đưa ra một cái công thức, mỗi một ngày người có chiều cao 1m8 chỉ có nhu cầu 2.300 calori được nạp vào trong cơ thể thôi. Nếu thấp hơn một tấc thì trừ đi 100 calori. Còn có chiều cao đặc biệt vượt trội như thầy Nhật Từ 1m50 thì chỉ cần 1.800 calori là đã đủ rồi. Và thậm chí tôi ăn không tới 1.800 calori đó, tôi vẫn làm việc là thoải mái. Cho nên chúng ta phải tập tiết độ để vừa không tốn tiền bạc, không bị nuôi bệnh và giữ được sức khỏe tốt. Ba nhỏ, ăn các thức ăn dễ tiêu hóa, các loại thịt đỏ, dầu, mỡ, thực phẩm được chiên xào nấu hâm nhiều lần đều dẫn đến tình trạng mất chất bổ trong tự thân của chúng và dẫn đến tình trạng rất khó tiêu, và khó tiêu dẫn đến bệnh đau bao tử, bệnh gan, bệnh thận. Nó ảnh hưởng xấu cả ba phương diện này. Thận á là trụ cột sự sống của cái đoàn cơ thể, gan á là điều tiết và lọc cơ thể, bao tử là nơi chứa đựng điều tiết chất bổ cho từng lục phủ ngũ tạng. Cho nên chúng ta phải giữ sức khỏe tốt cho cả ba bộ phận này. Cần phải ăn rau, quả, củ, ngũ cốc. Chỉ ăn thịt mỡ là khó tiêu lắm. Đó là lý do mà những người chưa quen ăn chay đó, họ nói rằng tôi ăn chay tôi xót ruột quá, cào ruột quá. Không phải là xót ruột, vì ăn chay mau tiêu hóa cho nên có cảm giác mau đói. Vì những người đó người ta ăn quen nhiều rồi. Thực tế ăn nhiều á mà cơ thể không hấp thu được á thì nó sẽ tích tụ lại thành năng lượng dư thừa, tạo ra bệnh. Do đó chúng ta ăn những thực phẩm dễ tiêu hóa. Bây giờ chúng ta có những cái máy hấp, rồi máy hơi, nồi hơi. Quý vị nên hầm hấp cho thật là nhừ, như vậy là mình nhai đó ít mà nó vẫn đầy đủ nát ra, dịch vị tiết ra đủ để tạo ra tiến trình tiêu hóa và trao đổi chất trong cơ thể. Sau khi ăn cơm xong, 15 phút sau đó là không được uống nước, vì uống nước nó làm cho thực phẩm bị lỏng ra, dịch vị bị loãng thì không thể nào đủ sức để tiêu hóa thực phẩm. Từ phút 17 trở đi sau khi ăn, quý vị hãy uống nước và uống vừa phải thôi. Đó là khoa học ở trong tiêu thụ ăn uống. Các bạn nên thực tập ăn thức ăn hữu cơ, rau quả sạch, trái cây sạch. Nhà nào có sân vườn thì nên trồng rau sạch, lao động tay chân thêm chút xíu mà an toàn. Còn thực phẩm tại Việt Nam á, là con đường ngắn nhất để đưa từ bao tử đến nghĩa trang. Có lẽ trên 175 quốc gia, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước mất an toàn thực phẩm cao nhất. Và mỗi ngày tại Việt Nam tối thiểu là có 40 người chết vì bệnh ung thư, mà gốc rễ của nó là do ăn uống mà ra. Chúng ta thấy báo chí đưa tin làm cà phê trộn với pin, rồi trứng gà giả, gạo giả, hàng loạt những cái loại rau quả cũ được tẩm hóa chất độc hại từ Trung Quốc để cho nó tươi xanh đỏ, thu hút cái tầm nhìn con mắt của những thực khách thiếu kinh nghiệm. Rau quả cũ nào thấy èo ọt là thường là hữu cơ, an toàn cao cho sức khỏe của con người hơn và dễ tiêu hóa hơn. Chúng ta nên tập thói quen ăn thực phẩm hữu cơ. Khi chúng ta nghèo á thì hướng đến cái vấn nạn làm thế nào để giải quyết cơm áo gạo tiền. Khi có tiền của rồi đó thì chúng ta phải hướng đến an toàn thực phẩm. Mà không á, chúng ta sẽ bị tử thần quăng vào trong nghĩa địa không thương tiếc. Điều 4, không ăn thực phẩm dẫn đến sự vi phạm đạo đức và luật pháp. Tại đây là nói cái cách mà chúng ta đạt được thực phẩm ăn. Thì trong các nghề mà Phật tử tại gia Đức Phật khuyên nên xa tránh á, thì gồm có nghề sản xuất và buôn bán vũ khí, giàu giúp cho các bạn giàu cực kỳ. Quốc gia nào sản xuất và buôn bán vũ khí như Mỹ, Nga, Pháp, Đức, Anh, Trung Quốc đều trở thành các siêu cường quốc. Nhưng mà tổn thất nhân mạng và tàn phá cuộc sống là quá lớn, cho nên chúng ta không làm các nghề đó. Và tiền từ các nghề đó có nuôi thực phẩm như chúng ta đi nữa vẫn gián tiếp trở thành là thực phẩm mang lại các tác hại xấu. Nghề buôn bán nô lệ, nghề lầu xanh, nghề cờ bạc, nghề buôn bán độc dược và những nghề tà, nghề xấu khác, dầu tiền mà quý vị thu hoạch được có phục vụ cho mạng sống đi nữa cũng rơi vào tình trạng mà Đức Phật nói tổn thất qua các cửa ngõ, hỏa hoạn, lửa nước lục cuốn trôi, thiên tai tàn phá, nhà nước tịch thu, hoặc là bệnh tật á, làm cho chúng ta tổn thất, hay là người thân phá cửa. Nó đi ra bằng các cái cửa ngõ đó mà nó nói cho nhân gian gì, của thiên hoàng trả đẹp. Cho nên tốt nhất là chúng ta nên nuôi mạng sống mình bằng các nghề lương thiện phù hợp với đạo đức Phật giáo và sự cho phép của luật pháp. Điều cuối cùng, ăn các loại thực phẩm nào không làm tổn hại các pháp lành. Các loại ma túy tổng hợp như đập đá, thuốc lắc, thích keo, cỏ mỹ, bồ đào, heroin vi phạm luật pháp thế giới và luật pháp Việt Nam. Thế là tiêu thụ những loại đó, đó thì các bạn á, đánh mất các pháp lành, đánh mất tương lai của sự sống, đánh mất sự chăm sóc hạnh phúc của người thân. Các bạn có thể phạm pháp, các bạn có thể bị tù đày, có thể bị tuyên án tử hình. Cho nên đừng dại dột dướng vào các loại nghiệp này, cũng đừng dại dột ở phi trường không quen thân người nào đó mà giữ dùm hành lý của họ, lỡ trong đó có ma túy thì các bạn lãnh đủ. Các bạn giàu có kêu qua đi nữa cũng không ai tin các bạn đâu. Chúng ta phải tự giữ mình để không rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Không uống các loại rượu gây say, các loại độc tố. Vì làm như thế đó, các bạn làm hư tức là sức khỏe, tuổi thọ và tổn thất tài chính cho rất nhiều người thiếu hiểu biết và bất cẩn về vấn đề ẩm thực. Cũng không nên đưa các loại thuốc hướng thần vào các loại giải khát để dụ dỗ người khác, hiếp dâm người khác, lừa đảo người khác, phạm pháp bằng cách này phạm pháp cách đó, dùng đồng tiền đó để tiêu khiển cái là mạng sống cho bản thân mình. Là Phật tử, chẳng những chúng ta nói không với điều đó mà phải khuyên mọi người phải xa lánh các tà nghiệp này. Kính thưa các quý Phật tử, tôi vừa trình bày rất chi tiết văn hóa thờ cúng, văn hóa giao tiếp, văn hóa trang phục và văn hóa ẩm thực mà người Phật tử tại gia cần nắm. Như tôi nói trong phần đầu của bài này, tôi tin rằng là phần ít các Phật tử tại gia nắm vững cả bốn phương diện điều trên. Bây giờ tôi xin hỏi lại lần cuối trước khi hồi hướng kết thúc, là trong 800 người có mặt tại chùa Đại Giác hôm nay, ai nắm vững được 80% của bốn văn hóa ứng xử điều trên, xin hoan hỷ giơ tay lên. Cũng được khá khá. Là cũng được vài chục người, để cho một tràng pháo tay thật là lớn. Còn ai chưa quen thì nỗ lực làm cho được nha. Chân thành tri ân ni sư trụ trì và kính chúc các Phật sự tại chùa Đại Giác ngày càng được tăng trưởng để phục vụ cho quần chúng được an lạc hơn.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tiền tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.